Tôi xin tuyên đọc lời Chúa ở trong sách Công vụ đoạn 6 từ câu 1 đến câu 7 và Hebrew đoạn 10 câu 22 đến câu 25. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, và chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyện lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Etienne là người đầy dẫy Đức Thánh Linh, Philip, Pocore, Nicano, Timon, Pamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giuda, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Hễ anh em thấy ngày ấy gần hầu chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy.
Amen. Xin mời Thánh Làng Tòa. Thế là chúng ta sẽ nâng lòng mình để nghe lời Chúa đi tư giảng trong đề tài xây dựng thông công trong hội thánh.
Kính thưa hội thánh, tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa cho chúng ta ngày Chủ nhật họp tại đây để cùng nhau thờ phượng Chúa, nhân lời ca tiếng hát của mình, rồi mới có thể kinh nghiệm được sự gặp gỡ Chúa. Nếu quý ông bạn chị em biết, thứ bảy Chủ nhật thứ hai tuần vừa qua thì hội thánh chúng ta có một cái tang lễ, và qua cái tang lễ đó, trong cái ân điển của Chúa thì một số con cái của ông Tấn đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Mà không những thế thôi, cháu ông cũng vậy, và đồng thời có những người thân hữu đến tham dự tang lễ, họ cũng cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Tại sao họ tiếp nhận Chúa? Bởi vì họ thấy được cái tình yêu thương của con cái Chúa trong sự chăm sóc. Đôi khi làm người mục sư không biết sự giảng dạy hay hướng dẫn hội thánh tới đâu, nhưng mà cái kết quả cho thấy khi mang người đến với Chúa thì cái đó là một cái kết quả làm người mục sư lên tinh thần. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bắt đầu phải trong cái sự thờ phượng Chúa hay là tôn cao Đấng Cứu Rỗi. Bởi vì nếu hội thánh của Chúa, con cái Chúa có sự tôn cao Chúa Giêsu Christ trong cái sự thờ phượng, không phải chỉ tại hội thánh không thôi, mà đồng thời mỗi ngày trong đời sống của mình, thì cái vòng ảnh hưởng sẽ rất rộng lớn đối với những người chung quanh. Con cái Chúa mỗi ngày Chủ nhật họp nhau tại đền thờ của Chúa để cùng nhau thờ phượng Chúa, thông công với nhau, học hỏi lời của Chúa. Nhưng từ thứ hai tới thứ bảy có thờ phượng Chúa hay không? Và khi đi ra đúng chạm với đời trong công việc, có sự thờ phượng Chúa và gìn giữ lời của Chúa để ánh sáng của Chúa Giêsu Christ có thể tỏa ngời qua con cái Chúa. Và bởi vì như vậy thì những người thấy được qua con cái Chúa thì mới thấy được Chúa, mới tìm cẩn cách gần gũi với Ngài và được chia sẻ phúc âm để có thể tin nhận Chúa. Tháng 6 vừa qua thì mục sư Nguyễn Linh Ân đến hội thánh của Chúa để huấn luyện nâng cấp thờ phượng cho con cái Chúa hay là cho hội thánh. Ông bắt đầu với bài giảng thấy Chúa mới thờ phượng Chúa được. Thành ra trong cái sự nhắc nhở con cái Chúa mỗi ngày có thấy được Chúa hay không thì mới thờ phượng Chúa được. Đến đền thờ của Chúa có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa hay không thì mới có thể thờ phượng Chúa được. Thành ra tôn cao Chúa Giêsu Christ bắt đầu bằng cái sự thờ phượng. Nhưng mà trong cái sự thờ phượng đòi hỏi phải có sự thông công bề dập, tức là với Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời mà chúng ta gặp gỡ đó. Lúc đó gặp gỡ được Chúa rồi thì mới có thể thông công anh em với nhau được. Thành ra trong cái việc đầu tiên thông công với Chúa, thông công với nhau, người xây dựng thông công phải là người mục sư. Và tuần qua chúng ta đã nghe về đề tài người mục sư xây dựng mối thông công với Chúa như thế nào, để con cái Chúa rõ được người mục sư là cái người kêu gọi, người mục sư phải là cái người hy sinh, người mục sư phải là cái người chăm sóc, và người mục sư phải là cái người làm gương. Làm gương trong đời sống hàng ngày, làm gương trong cái sự dâng hiến, làm gương trong cái sự cầu nguyện, và làm gương đủ mọi mặt. Và đồng thời người mục sư phải là cái người hy sinh. Bất cứ con cái Chúa khi gặp sự khổ nạn, người mục sư phải là cái người cầu nguyện trong mọi sự. Đó lý do tại sao mà cá nhân tôi, người mục sư quản nhiệm hội thánh, tôi commit tới nhà thờ để mà cầu nguyện cho mỗi con cái Chúa, cái list theo thứ tự mỗi ngày trong tuần. Có lúc đi vacation hay là bệnh tật không đến, nhưng mà cái sự cầu nguyện là cái điều tiên quyết phải làm. Nhưng mà đồng thời người xây dựng thông công là những người chấp sự và lãnh đạo trong hội thánh, là lãnh đạo các mục vụ. Và phải nhớ rằng người xây dựng thông công là ngay cả tín đồ con cái Chúa trong hội thánh, và tuần tới chúng ta sẽ đi qua. Chấp sự hay là những người lãnh đạo mục vụ của hội thánh là những người xây dựng thông công, tiếng Anh gọi là the fellowship builder. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để sáng hôm nay những người chấp sự hay là những người lãnh đạo trong các mục vụ rõ được cái vai trò Chúa đặt để của mình, để cùng nhau xây dựng cái mối thông công trong hội thánh, để rồi Chúa mới có thể ban phước được cho hội thánh, Chúa mới có thể ban phước được cho mỗi con cái Chúa. Thì chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Lời của Chúa giao trách nhiệm xây dựng thông công không những cho mục sư, nhưng đồng thời cho chấp sự và lãnh đạo các mục vụ, cũng giống như con cái Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bạn, chị em, cái công việc người chấp sự thì tôi nghĩ rằng mọi người có thể biết mà có thể không. Chúng ta cần phải ôn trở lại cái định nghĩa trong Kinh Thánh sử dụng cái chữ là diakonos, là dịch ra tiếng Việt là chấp sự, tiếng Anh gọi là deacon. Có nghĩa chính xác là cái người giúp việc, người đầy tớ, helper, servant. Thành ra cái chữ chấp sự dùng trong hội thánh là cái người giúp việc, người đầy tớ. Nếu mà hiểu lầm cái chữ này, thành ra cái chữ là chức sự, tức là giao cho chức để mà hành sự. Không có phải như vậy. Khi mà quý ông bà anh chị em nói anh này chấp sự hay là lãnh đạo, mục vụ, là người đầy tớ, người giúp việc. Nếu mà một người không có hiểu cái chữ này, giao cho tôi chức để tôi hành sự, tôi kiểm soát, tôi hành sự các anh em, có nghĩa là người này đang làm vai trò trật. Chữ này là chữ chấp sự, có nghĩa là tôi chấp nhận tất cả những cái sự việc để tôi giúp đỡ, tôi làm, để tôi xây dựng cái mối thông công trong hội thánh, trong vòng con cái Chúa với nhau. Thành ra cái vai trò người chấp sự hay là cái người lãnh đạo các mục vụ là chăm sóc, gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh. Nếu quý ông bà anh chị em là những người chấp sự hay là những người lãnh đạo các mục vụ mà quý ông bà anh chị em không có chăm sóc, gìn giữ hiệp một của hội thánh, thì có thể quý ông bà anh chị em là người chức sự, cho tôi chức để tôi hành người khác. Phải rõ cái điều này, bởi vì lời của Chúa dạy bảo trở lại trong Kinh Thánh. Tại vì công vụ sứ đồ đoạn 6 từ câu 1 tới câu 7, sáng hôm nay có thể chỉ đủ thì giờ nói về công vụ sứ đồ đoạn 6 từ câu 1 câu 7, Hebrew tuần tới chúng ta sẽ nói, giảng đến. Lời của Chúa nhắc nhở về cái chức vụ là lúc đó hội thánh của Chúa, môn đồ gia tăng, những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp phàn nàn, trách móc với người Do Thái nói tiếng Aram vì những người quá phu của họ bị bỏ bê trong việc cấp thác phát lương thực hàng ngày. 12 sứ đồ triệu tập các môn đồ lại và nói bỏ việc giảng dạy lời Đức Chúa Trời để phục vụ bàn ăn là điều không phải. Bắt đầu câu số 3. Vậy xin anh em hãy chọn trong số mình 7 người được tiếng tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này cho họ, còn chúng tôi sẽ cứ chuyên tâm về sự cầu nguyện phục vụ lời của Chúa. Rồi tới cái câu số 5. Tất cả mọi người đều hài lòng về các lời ấy. Họ đã chọn Ê-tiên, người đầy dạy Đức Tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bocore, Nicano, Timon, Bamena, Nicola là những người Antioch theo đạo Do Thái giáo. Họ trình diện 7 người ấy cho sứ đồ và các sứ đồ cầu nguyện rồi đặt tay trên những người này. Đạo Đức Chúa Trời, bởi vì những sự như vậy, đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra. Số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Và cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em nhớ vào cuối tháng 10 năm ngoái, trên bục giảng này rất là đông con cái Chúa được hội chúng tuyển chọn bỏ phiếu đồng ý để giữ vai trò chấp sự, vai trò các trưởng ban mục vụ, phó trưởng ban hay là lãnh đạo các mục vụ. Và hội thánh đã cầu nguyện, hội thánh đưa tay về những người này, nói tôi xin cầu nguyện ủng hộ và chấp nhận những người này đi vào trong cái chức vụ chấp sự hay là các lãnh đạo hội thánh. Và cũng trên bục giảng này, những người đã đứng tôi hứa nguyện trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt hội thánh sẽ làm trọn vẹn những cái công việc mà hội thánh giao phó trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và chúng ta làm điều này. Và khi các con cái Chúa đứng trên bục giảng này để dâng lời hứa nguyện, không phải chỉ hội thánh không thôi mà hứa nguyện cùng ba ngôi Đức Chúa Trời. Hứa nguyện trung tín làm trọn vẹn những cái trách vụ hay là những cái công việc mà Chúa giao phó cho. Tôi rất lấy làm run sợ bởi vì nếu đứng trước mặt Đức Chúa Trời và đứng trước mặt hội thánh hứa nguyện mà không làm, quý ông bà anh chị em ơi, khi mà Chúa phạt rất là nặng nề. Nếu mà con dân Chúa không làm thì đôi khi còn tha thứ. Nhưng những người chấp sự hay là lãnh đạo của hội thánh trong các mục vụ mà không làm, nên nhớ cái chức vụ mà càng cao thì cái trách nhiệm càng nhiều. Và khi Chúa gọi đến để mà xét lại đó, thì Chúa xét cái tiêu chuẩn cao hơn là người bình thường. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những người chấp sự đầu tiên Chúa biệt riêng hay là hội thánh biệt riêng ra với cái mục đích hàn gắn mối thông công đang bị đe dọa. 7 người này được chọn lựa để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong hội thánh. Và khi nhu cầu được đáp ứng thì mối thông công được chữa lành. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở điều này. Khi có sự bất hòa trong hội thánh xảy ra hay bất cứ vấn đề gì xảy ra trong hội thánh, người chấp sự hay là người trưởng ban mục vụ là những người đầu tiên, là những người hòa giải. Hội thánh sẽ không được vững vàng bởi vì tất cả những cái vấn đề gì đó nói mục sư phải hòa giải hay là phải làm. Cái tường nó bị thủng lỗ, mục sư ơi, mục sư phải fix. Như vậy cái người chấp sự ấy, người trưởng ban là trở thành người chức sự. Tại sao cái tường bị thủng lỗ, cái cầu tiêu bị lứt nước mà mục sư không sửa? Đồ ăn không ngon và buổi trưa tiệc thông công, chúng ta ăn uống với nhau trong cái tình anh em để thông công với nhau. Đồ ăn sao dở như vậy, mục sư phải làm sao để mà fix cái đồ ăn cho nó ngon? Tôi làm cái list thì có 700, trong cái năm vừa qua có 720 cái vấn đề người chấp sự hay là con cái Chúa không đưa lên cho người chấp sự hay người trưởng ban để mà giúp giải quyết, nhưng là đưa cho mục sư để mục sư phải giải quyết. Mà nó tự nhiên ông mục sư có thêm, ngoài Đức Chúa Trời là boss, là người để mà có như trách ra, tự nhiên có thêm 20-30 người boss. Hội thánh không có hiệp một, lộn xộn cãi lộn, tại sao mục sư không giải quyết? Như vậy đặt ra chấp sự làm cái gì? Như vậy trở thành người chức sự, những người đi kiếm việc cho mục sư làm. Nhưng mà đồng thời cũng tạ ơn Chúa, cũng rất đông con cái Chúa không có tự nhiên Chúa dấy lên để giúp đỡ mục sư. Họ làm vai trò của người chấp sự mà họ không biết để giúp đỡ. Tôi rất là cảm động. Ví dụ như ông Nguyễn Văn Tấn qua đời rồi, bây giờ tôi mới kể, ông cũng là những người giúp đỡ để mà trong cái sự hòa giải bằng cách này cách kia. Quý ông bà anh chị em, bây giờ ngồi suy nghĩ lại, tôi rất là cảm động. Tại sao ông có những cái bữa ăn ông mời người này người kia tới nhà, mà đôi khi những người này là những người có những cái sự bất hòa với nhau, có sự xung đột với nhau, nhưng mà ngồi ăn được chung với nhau để nói chuyện tâm tình với nhau, để có thể giải tỏa được vấn đề, cái sự hòa giải nó đến. Ông làm cái vai trò của người chấp sự mà không ai biết, không ai hay. Tạ ơn Chúa về điều này. Và rất là nhiều con cái Chúa trong hội thánh làm cái vai trò chấp sự trong cái sự hòa giải, mà đôi khi những người có chức sự đổi cái vai trò mình từ chấp sự thành chức sự, thành ra không có cái sự hòa giải xảy ra trong hội thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa đã dấy lên những con người để đi vào chức vụ mà đôi khi họ không đòi hỏi cái chức vụ. Chúng ta phải rõ, tại vì khi những điều này xảy ra thì tôi nghĩ rằng đó là lỗi của mục sư, tại vì mục sư chưa bao giờ giảng cái đề tài về chấp sự. Lỗi của mục sư bởi vì mục sư chưa bao giờ có những cái bài học về chấp sự để những người chấp sự hay những người trưởng ban rõ được cái vai trò của mình. Cái đó trách nhiệm Chúa cáo trách và Chúa dạy dỗ tôi về điều này. Thành ra những người chấp sự có thể nhận công tác hội thánh giao phó, nhưng mà người chấp sự không phải là cái người điều hành hay là ra lệnh cho hội thánh phải làm điều này, hội thánh không có được làm điều kia. Cái đó không phải là vai trò của người chấp sự. Chấp sự không phải là cái người canh chừng hay là người lợi dụng bầy chiên của Chúa cho mục đích riêng tư của mình. Đó là lời của Chúa dạy. Người chấp sự hay là cái người trưởng ban mục vụ là người giúp đỡ mục sư để đáp ứng nhu cầu của hội thánh. Hầu qua đó, mục sư chú tâm vào linh vụ rao truyền hay là rao giảng lời của Chúa cho được hữu hiệu và có thể chăm sóc được bầy chiên mà Chúa giao cho người mục sư. Tôi tạ ơn Chúa trong những năm tháng vừa qua, Chúa kêu gọi những con người để giúp đỡ tôi trong vấn đề thăm viếng vào ngày thứ ba, sắp đặt sẵn để cùng tôi đi thăm viếng. Và rất là nhiều con cái Chúa đã làm điều này. Họ đang làm vai trò chấp sự đó của ông bà anh chị em ơi. Tôi cũng tạ ơn Chúa hội thánh cho ban nam giới, nữ giới trong cái vai trò hòa giải, học kinh thánh với nhau, tổ chức những cái buổi ăn thông công với nhau. Họ đang làm vai trò chấp sự, đôi khi cũng phải ngậm đắng nuốt cay trong cái vai trò hòa giải để giúp đỡ con cái Chúa trong hội thánh. Và rất là nhiều con cái Chúa trong hội thánh làm điều này. Trưởng ban thờ phượng phải chịu biết bao nhiêu cay đắng để có những cái buổi thờ phượng. Trưởng ban âm nhạc cũng đang làm cái vai trò người chấp sự trong cái vai trò hòa giải đó. Những trưởng ban ca dẫn cũng phối hợp với anh em mình, cũng đang làm cái vai trò người chấp sự trong cái nhóm nhỏ, trong cái bầy mà Chúa giao. Thông công cũng vậy, phục vụ cũng vậy, vân vân và vân vân. Thành ra tạ ơn Chúa, tôi cảm ơn quý ông anh chị em, những người chấp sự, những người trưởng ban mục vụ hay là lãnh đạo mục vụ, có phó ban, vân vân và vân vân, đã đồng công cộng tác trong cái sự thông công hàn gắn những cái sự đổ vỡ, những cái vết thương lòng trong những cái năm tháng vừa qua, để hội thánh cùng nhau nhìn vào Chúa Giêsu Christ trong sự thờ phượng, trong sự cơ đốc giáo dục dạy dỗ học hỏi lời của Chúa với nhau, trong sự thông công với nhau để cùng nhau rao truyền đạo của Chúa. Và Chúa cho thấy cái kết quả 2-3 tuần trước đây, những đoàn người như là những cái làn sóng ở chợ Hồng Kông tin nhận Chúa. Một số anh em phê bình tại sao có bang, giống như có sự chia rẽ. Thành ra có thể trong tương lai chúng ta không nói là ban truyền giáo đi ra chứng đạo tại chợ Hồng Kông, không nói như vậy, nhưng mà hội thánh đi ra chứng đạo ở chợ Hồng Kông. Vậy khi nói cái ban, nói tôi ở trong ban này thì tôi không tham gia. Hội thánh cùng nhau đi ra chứng đạo truyền giáo, bởi vì đó là cái đại mạng lệnh Chúa giao phó cho hội thánh. Chúa không nói hội thánh phải được ơn hay là người này được ơn mới đi ra, nhưng trong cái sự kêu gọi Chúa ra cái mạng lệnh, hội thánh phải đi ra. Cũng vậy, khi nói hội thánh thờ phượng Chúa thì cái ban ca dẫn hay là những người hướng dẫn chương trình chỉ là những người hướng dẫn, nhưng mà hội thánh đồng lòng thờ phượng Chúa, hội thánh đồng lòng trong cái sự thông công với ba ngôi Đức Chúa Trời, hội thánh đồng lòng trong cái sự thông công với nhau, thì lúc đó đạo của Chúa mới có thể lan tràn ra được. Và hội thánh đồng lòng học hỏi lời Chúa với nhau. Bắt đầu tháng 9, tháng 10 tới đây sẽ có những cái bài học ôn trở lại tại sao quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, nắm vững điều này, cái đời sống tâm linh có được thay đổi hay không, những cái căn bản phải trở về lại. Bởi vì tôi biết rằng, cái này đáng lẽ phải nói tuần tới nhưng sẵn đây nói luôn, bởi vì tôi biết rằng một số con cái Chúa đến nói với tôi, dạ ngày Chủ nhật đi thờ phượng Chúa hăm hở hồ hởi qua cái ngày thứ hai đụng với thực tế đi ra đời, đụng ông boss khó quá, bị mắng rủa, nếu mà làm có nhân viên ở dưới cằn nhằn lên cằn nhằn xuống, đi ra gặp, nếu mà có công ăn việc làm riêng ra ngoài gặp customer dằn cho con cái thì Chúa của ngày Chủ nhật biết mất luôn. Đó là những cái gánh nặng cầu nguyện Chúa, những cái bài học để quý ông bà anh chị em có thể tự học để giúp đỡ nâng đỡ quý ông bà anh chị em từ thứ hai cho tới thứ bảy. Và cái ngày Chủ nhật chúng ta đến đền thờ Chúa để có cái sự thảnh thơi, có cái sự vui mừng, để cùng nhau tạ ơn Chúa, để cùng nhau thờ phượng Chúa. Biết bao nhiêu người có những cái gánh nặng, có người mất công ăn việc làm phải giải quyết sao trong cái đời sống hàng ngày, có những người có những cái gánh nặng khác nhau, có một số sắp sửa sẽ di chuyển đến một cái thành phố mới trong một cái hoàn cảnh mới, thì lời Kinh Thánh để làm nền tảng để giúp đỡ như thế nào, con cái, vợ chồng, vân vân và vân vân. Tôi nhận diện có 60 cái vấn đề lớn trong tâm linh, và mỗi vấn đề lớn đó cần 12 Kinh Thánh, đoạn Kinh Thánh để mà giúp đỡ, tổng cộng là 720. Cầu nguyện Chúa để những năm tháng sắp tới, những cái gì nhu cầu của hội thánh cần thiết sẽ được soạn trước. Mà tôi thấy cái vấn đề soạn trước là cần phải làm cấp tốc liền. Ngày Chủ nhật hăm hở hồ hởi qua ngày thứ hai, đúng chạm thực tế của đời. Lúc đó lạy Chúa, con để Chúa qua một bên rồi tối về con cầu nguyện tiếp. Rồi tới ngày Chủ nhật tới xưng tội cùng Chúa, xin Chúa tha tội cho con. Rồi cái vòng quần lẫn quần đó cứ tiếp tục vòng đi vòng lại như vậy. Trở lại, người chấp sự biệt riêng với mục đích hàn gắn mối thông công trong sự đe dọa. Quý ông bà chị em ơi, có hai phương cách trong cái sự xây dựng thông công. Thứ nhất là chăm sóc. Chăm sóc trong cái phương cách này, người chấp sự là phần mở rộng của một vụ của mục sư. Họ thăm viếng trong bệnh viện. Chúng ta chưa có những cái mục vụ này. Có một số có thể trong tương lai sẽ là tư vấn nếu mà được huấn luyện một cách kỹ lưỡng. Và trong nhiều hội thánh, cái ý tưởng người chấp sự chăm sóc cho những gia đình là cái điều cần phải làm. Có nghĩa rằng một hội viên của hội thánh được chia ra từng nhóm trong gia đình, và mỗi nhóm gia đình thì được giao cái trách nhiệm chăm sóc cho một người chấp sự nào đó. Và người chấp sự và vợ mình thăm viếng tuần hoàn từng gia đình mà dưới cái trách nhiệm của mình để mà cầu nguyện giúp đỡ họ. Và có thể cái người chấp sự này có những cái người giúp đỡ, được chỉ định giúp đỡ để giúp đỡ người chấp sự. Hội thánh chúng ta chưa có những người như thế này. Hội thánh chúng ta có những cái nhóm nhỏ, chúng ta tạo lực rất là tốt, là cái phần mở rộng của những lớp trường Chủ nhật trong cái sự thông công. Nhưng mà chúng ta nói khi mà nói đến để chăm sóc từng gia đình thì chúng ta chưa có điều này. Thành ra chúng ta cầu nguyện Chúa cho tới năm 2021. Khi mà hội thánh có cái linh vụ, từ cái ban thờ phượng lên cái linh vụ thờ phượng, hội thánh nên có những người chấp sự như thế này, được đào tạo, được huấn luyện. Người chấp sự cũng sẽ có những cái buổi nhóm cầu nguyện, học kinh thánh, thông công sinh hoạt với những gia đình mà mình chịu trách nhiệm. Và có thể trong tương lai một năm một lần thì hội thánh có những cái buổi tiệc thông công toàn hội thánh. Và cái người gia đình, người chấp sự này ngồi với những cái gia đình mà mình chịu trách nhiệm đó để ăn chung. Có thể có những người diễn giả, có những người này làm chứng về những ơn phước Chúa ban cho. Tại vì nếu mà đặt câu hỏi ngay lúc này, quý ông bà anh chị em, những gia đình trong hội thánh, có biết ai là người chấp sự chịu trách nhiệm cho gia đình mình không? Tôi biết chắc chắn là không, bởi vì chưa có rõ ràng về vấn đề này. Chúng ta cầu nguyện Chúa trong cái tiến trình của cái khái tượng của hội thánh, chúng ta phải đạt đến những cái mức như thế này. Cái phương cách thứ hai là đáp ứng cái nhu cầu, gọi là Task Force Ministry. Có nghĩa rằng phải đáp ứng cái nhu cầu gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh. Nguyên bản cho em đọc lại trong Kinh Thánh, 7 người được ghi nhận trong Công vụ Sứ Đồ, đoạn 6 câu 1 câu 7, được bổ nhiệm giữa cái cuộc xung đột trong hội thánh. Vai trò tối tớ họ đảm nhận là giúp các bà quá phu trong nhà thờ hay là trong hội thánh của Chúa, giúp đỡ những người này, giúp đỡ duy trì sự hiệp một hay là nhất trong hội thánh. Và đồng thời những người chấp sự trong cái vai trò này phải đối phó những cái cản trở hay là những nhà phê bình trong hội thánh. Hội thánh có rất là nhiều người phê bình, phải đối diện với những người phê bình này, phải giải quyết những cái xung đột mà đôi khi bị những sự dọa nạt. Họ là những người mang gánh nặng thế cho mục sư. Cầu nguyện Chúa để chúng ta có những con người giống như Ba-na-ba trong Kinh Thánh ghi chép lại trong cái vụ sư đồ, để đi vào cái vai trò chấp sự, giải quyết cái xung đột trước khi xảy ra xung đột, để giúp đỡ mục sư trong cái công việc để tiếp tục phát triển đạo của Chúa. Và đồng thời quý ông bà anh chị em ơi, cái mục vụ tiếp khách trong cái sự lớn mạnh của hội thánh, cái mục vụ tiếp khách hay là first impression ministry vô cùng quan trọng. Cách đây 2-3 năm chúng ta có huấn luyện về mục vụ tiếp khách, first impression, usher. Đó, tạ ơn Chúa, cái tiến trình đó bắt đầu một cách rõ ràng hơn. Và trong cái tiến trình để mà nâng cấp thờ phượng Chúa, mà để năm 2021 để mà có linh vụ thờ phượng, thì buổi chiều hôm nay trong cái tiến trình đó sẽ có cái buổi họp coi như là ban tiếp tân đó, để chúng ta cùng nhau đi về một hướng để mà có cái linh vụ này. Nhưng mà đồng thời có những cái vấn đề được xảy ra mà chúng hội thánh cần phải để ý, vấn đề an ninh trật tự. Thành ra cái chức vụ của người chấp sự Chúa giao phó cho để mà lo về vấn đề an ninh trật tự một cách rõ ràng hơn, đặc biệt hơn, nhất là trong những buổi thờ phượng. Chúng ta tạ ơn Chúa cũng có những người đã tình nguyện vào cái chức vụ này để mà làm công việc này. Làm được hay không là chưa có biết, nhưng mà có người tình nguyện. Nhưng mà phải rõ ràng hơn trong cái vấn đề an ninh và trật tự. Chúng ta tạ ơn Chúa có những buổi huấn luyện về lãnh đạo đã được xảy ra trong vấn đề emergency evacuation. Và quý ông bà anh chị em, trong một ngày gần đây, trong cái thời có biểu, sẽ có những cái buổi huấn luyện trong trường hợp cháy, thì quý ông bà anh chị em đi ra khỏi building là như thế nào. Nhưng mà rồi đồng thời những cái vấn đề an ninh xảy ra đó, Không chờ lúc xảy ra rồi mình mới react hay là mới phản hồi, nhưng mà trước khi xảy ra thì phải như thế nào. Ơn Chúa sáng hôm nay cũng có một con cái Chúa tuần qua cũng họp trở lại, rồi cũng giúp đỡ ý kiến. Rồi có Gerald Larson cũng họp lại để mà giúp đỡ ý kiến trong những cái vấn đề đề phòng, phòng bệnh hơn là chữa bệnh, trong vấn đề an ninh trật tự. Và có những cái dụng cụ đã được mua và tặng cho hội thánh trong những cái phản ứng đề phòng phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Hội thánh trong cái tiến trình occupancy evaluation hay là inspection có đặt những cái hệ thống intercom để có thể gọi báo động tất cả các nơi. Nhưng đồng thời sáng nay một con cái Chúa đã dâng hiến cho hội thánh một số dụng cụ nhỏ để các anh em chị em thay vì la làng lên thì không ai nghe thì có thể có những cái hệ thống báo động cá nhân để mà giúp đỡ. Và đồng thời có những cái đề nghị mà hội thánh cũng đang suy nghĩ cầu nguyện sẽ bàn thảo ngày hôm nay hay là những tuần lễ kế tiếp tới nữa, là có thể có phòng bệnh, là cũng có thể có những cái xe cảnh sát coi như là đậu đằng trước hội thánh nhà thờ của mình trong cái giờ thờ phượng, kêu là deter process, có nghĩa có những người có cái ý tưởng xấu khi bước vào trong cái khuôn viên nhà thờ thấy cảnh sát, có xe cảnh sát đậu ở đó, tức là có uniform security đậu ở đó thì bắt đầu cũng ngại ngại, chắc phải đi tránh chỗ khác. Nhưng mà đồng thời cũng cho con cái Chúa biết có một số con cái Chúa đã được huấn luyện, đã được certified, nhưng mà kêu là non-uniform trong vấn đề security. Nhưng nếu mà non-uniform hay là những người an ninh trật tự mà sắp xếp trong cái giờ thờ phượng, có những người sắp đặt trong cái giờ thờ phượng đó, nhưng mà chờ xảy ra tôi gọi là react, nhưng mà đồng thời phải có cái deter, có nghĩa là cản trước khi chuyện nó xảy ra. Đó là những vấn đề mà cầu nguyện Chúa để có những người chấp sự đảm nhận một cách trọn vẹn trong cái công việc này, bởi đó là cái nhu cầu. Xin quý ông bà anh cho em cầu nguyện cho cái đường tương lai trong cái vai trò chấp sự mà Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài. Tại đó cái người chấp sự này là phục vụ hội thánh và mục sư bằng cách bảo vệ hội thánh và mục sư. Nếu quý ông bà anh cho em nói mục sư Sơn phải react sao, ông đứng trên cái bục giảng này đó mà chuyện xảy ra ở dưới đó là ông chịu luôn. Và tôi cho quý ông bà anh cho em biết trước như thế này: nếu những người bước vào hội thánh mà muốn hành hạ hội thánh, nếu họ bắn thì họ bắn ông mục sư trước, tại vì ông mục sư sẽ làm gương chịu bắn trước. Nhưng mà trong cái tiến trình deter, có nghĩa là cản trước khi sự xảy ra, đó là cái chương trình để mà trong cái chương trình mà cả mấy tháng nay họp lại với nhau để bàn tính, để quý ông bà anh cho em biết trước. Hội thánh của Chúa phải có sự an toàn, sự bình yên. Đương nhiên biết rằng Chúa gì như hội thánh của Chúa, nếu chuyện cố gì xảy ra, con cái Chúa lên thiên đàng và nhiều con cái Chúa đang chờ mong lên thiên đàng. Nhưng mà không phải xảy ra bây giờ. Chúa cho mỗi người cái thời điểm, cái thời gian để sống và gặp gỡ trong hội thánh của Chúa là phải có cái sự vui mừng trong đời Chúa, để phục vụ Chúa, để đạo của Chúa được lan tràn. Quý ông bà anh chị em ơi, ngoài những cái chức việc như vậy, cái những cái nhu cầu của hội thánh cần những người chấp sự đứng dấy lên, giữ sự ung linh dấy lên để mà làm công việc Chúa. Ví dụ theo dõi những người con cái Chúa mới, những người đến hội thánh mà mới. Tại vì mỗi ngày thứ ba khi mà cầu nguyện lại nói mục sư, tại sao mục sư khi không có thăm viếng con cái Chúa mới? Tại sao Chúa mục sư không có đi thăm viếng những người đến thăm viếng hội thánh? Tôi coi cái list thấy cả 100 người. Nếu mà tôi đi thăm viếng qua điện thoại 100 người thì chắc sẽ không có soạn bài giảng để mà giảng dạy con cái Chúa, không có soạn những cái bài huấn luyện cho con cái Chúa. Ở những con cái Chúa vắng mặt, danh sách của hội thánh có trên 500-600 người. Chủ nhật bình thường từ 200 trở lại nhóm họp lại. Ai sẽ là những người theo dõi những con cái Chúa vắng mặt? Khi con cái Chúa vắng mặt, khi mà tới tai của mục sư để mà theo dõi, thì đôi khi 3 tháng, 6 tháng sau, mục sư đi thăm viếng tôi và ông Chẩn, tại ông Chẩn có kinh nghiệm đi thăm viếng với tôi vào ngày thứ ba đó. Khi làm một cái vòng tròn để thăm viếng, tới từng nhà thăm viếng con cái Chúa, làm trọn vẹn hết những con cái Chúa mà active thì cần 3 năm. Anh đã quý ông bà anh chị em được tôi tới thăm viếng tại nhà bình thường khi khỏe mạnh, mà 3 năm theo mục sư tới nhà thăm viếng, có nghĩa tôi làm tròn cái vòng tròn để mà thăm viếng tất cả con cái Chúa tại nhà. Tôi phải trình bày điều này để con cái Chúa hiểu. Nếu mà con cái Chúa thấy tôi tới thăm viếng một năm hai lần, có nghĩa là con cái Chúa chắc là cũng bệnh tật. Mà thấy tới thăm viếng trong nhà thương nhiều hơn, có nghĩa là đang bệnh hoạn trầm trọng, không chẳng lên list. Mà nếu mà quý ông bà cho em khỏe mạnh, bình yên, đi nhà thờ nhóm bình thường, thì cầu nguyện Chúa 3 năm tôi sẽ tới thăm viếng lần, hoặc là ngày Tết trong cái list. Tại vì có cái thứ tự ưu tiên, bệnh tật, hôm bao, tức là không phải đi nhóm nhưng mà ở trong bệnh dưỡng lão, hoặc là phải đau ốm cái gì đó mà có những cái emergency cần tới giúp đỡ. Tạ quý ông bà anh cho em rõ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, những cái tuần vừa qua thì mục sư Chris lo cho Anh Ngữ, thành ra bây giờ tôi bớt lên cái thăm viếng phía bên Anh Ngữ và chú trọng nhiều hơn về con cái Chúa trong hội thánh nói tiếng Việt. Rồi khi các chấp sự phục vụ sống động trong các sinh hoạt mà cầu nguyện Chúa, dấn thân trong những cái chức vụ như vậy, thì sự thông công của hội thánh sẽ được mạnh mẽ và vững vàng hơn. Chúng ta cầu nguyện Chúa, con cái Chúa nhớ cầu nguyện nhiều cho các chấp sự và các trưởng ban, các mục vụ hay là lãnh đạo trong mục vụ. Tôi nói chuyện với nhiều người trưởng ban, đôi khi những người trưởng ban khóc lóc với tôi chỉ biết cầu nguyện. Bởi vì đôi khi những người trưởng ban hay là những người lãnh đạo trong các mục vụ đôi khi dao đâm, nếu mà mục sư bị dao đâm 10 lần sau lưng thì những người trưởng ban mục vụ hay là lãnh đạo mục vụ cũng bị cũng 5-6. Thành ra tôi, đó lý do tại sao tôi cầu nguyện rất là nhiều cho những người lãnh đạo trong các mục vụ. Phải trình bày ở đây để con cái Chúa hiểu điều này, để cầu thai. Nhớ không? Nhớ hồi cuối năm ngoái đó, giơ tay hướng về, tôi đồng ý cầu thay, hỗ trợ. Nhưng mà cầu nguyện xong, đặt tay xong xuôi rồi, cầu thay thì cầu trách móc nhiều hơn. Hỗ trợ đó thì thường thường chỉ trích trong cái tinh thần hỗ trợ, góp ý, mà đôi khi đau xót rất là nhiều. Đau xót rất là nhiều. Hỗ trợ trong cái sự góp ý lành mạnh, trong cái sự góp ý tốt lành, cầu thay để những người lãnh đạo mục vụ hay là những người chấp sự có sức của Chúa để mà làm. Cần cầu nguyện rất là nhiều, quý ông bà anh chị em ơi. Tôi đưa cái thí dụ, quý ông bà anh chị em ở đây có ai có con? Ai cũng có con cái mình hết. Nuôi một đứa con, hai con là thấy mệt như thế nào rồi, nó rên như thế nào rồi, huống chi ví dụ như một vụ của nữ giới là coi như phải chăm sóc 50-60 người nữ giới trong hội thánh. Và đôi khi 50-60 người đó nói nó cũng nhức óc ghê lắm. Chối ý kiến góp ý đó mà 50 ý khác nhau không biết ý nào mà không nghe theo ý tôi là mệt đó. Thành ra nhức đầu vô cùng của ông bạn. Và đồng thời cũng vậy, ông ban thờ phượng cũng vậy, cũng góp ý 50-60 ý góp ý, mà hội thánh thờ phượng là đôi khi cả 100 người góp ý thờ phượng, mà ý của tôi là cái ý tốt nhất đó nha. Thành ra 50-60 người làm sao cho vừa lòng người đây. Thành ra cứ cầu nguyện Chúa làm đại, nói chuyện mục sư tức làm cái này trước rồi đổ lỗi cho mục sư, tại ông mục sư muốn vậy đó. Chúng ta cầu nguyện Chúa có cái sự hài hòa trong đó. Đồng thời cũng vậy, chứng đạo truyền giáo, mà tại sao người Việt không có tụ tiếng Anh, sao không có thanh niên, không có người này đó. Mà nếu mà tại vì tôi không làm là tại vì không làm theo ý tôi trong cái chương trình của hội thánh. Quý ông bà nhà em, nhiều chuyện lắm, nhiều thứ lắm, nhưng mà trong cái sự thông công của Chúa phải hiểu nhau, phải hiểu cái gánh nặng anh em mình đang gánh để cầu thay, để hỗ trợ. Tại vì 9 người 10 ý, nhưng mà khổ thay 9 người 10 ý, nhưng mà cái sức hội thánh chỉ làm được một thôi. Bây giờ 100 người 200 ý, bây giờ chọn cái ý nào là tốt nhất trong cái sự xây dựng hội thánh. Thành ra quý ông bà anh chị em khi đề nghị vấn đề nào mà thấy cái vấn đề của mình chưa được đáp ứng đó, là không phải là thái tư nghị là tại vì chưa có đúng thời điểm để mà đáp ứng. ai cũng có ý tốt hết cả trong cái sự xây dựng. Nhưng mà cái ý nào, cái góp ý nào là tốt nhất trong cái hoàn cảnh hiện tại, trong cái sức hội thánh có thể chịu đựng được. Có con cái Chúa đến nói với tôi: mục sư ơi, cái phòng nhóm này nó xấu quá, phải phá cái này ra, xây nó ra rộng lớn lên cho nó thật tốt lành. Tôi nói quý ồ rất là tốt, tôi yêu thích cái phá này ra, làm lại hết cho thật đẹp. Phải mấy này mấy kia đại khái, tôi nói tôi tính rỡ qua khoảng chừng 500,000 đô. Anh chị góp sức được bao nhiêu? 100, vậy chưa có được. Tân trang cái phòng bếp tạm phía sau đây đó, hội thánh chị chia ra mới có 5,000 thôi, nhưng cái đòi hỏi con cái Chúa là 40,000. Rồi nói bỏ 40,000 ra cái gì cũng có hết á, tủ lạnh 3 tầng, cái bếp dài như thế này có hết, cái sàn lót marble cũng có luôn, muốn cái gì có cái đấy. 40,000 đô bỏ ra có liền, 5,000 đô nó vậy thôi à. Thành ra quý ông bà anh chị em rất là đơn giản, làm người mục sư rất là đơn giản, bỏ tiền ra muốn nói gì nói, muốn cái sàn marble 5,000, 5 đô gì đó, 10,000 có liền. Muốn mở ra cái phòng nhóm đây, 500,000 bỏ ra có liền. Muốn có người đề nghị xây lại một cái nhà thờ mới, bỏ ra 1,2 triệu có liền, no problem. Muốn gì có nói. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta cần cầu nguyện Chúa, chúng ta là đấng giàu có, nhưng cũng nên nhớ rằng Chúa cho tới đâu làm tới đó. Chúa cho tới đâu làm tới đó. Chúa cho 1 đồng trung tín, dân 1/10 đi, 10 xu, làm được nhiều thứ lắm. Cái lòng quan trọng vô cùng. Tôi không bao giờ muốn quý ông bà anh chị em bỏ tiền ra mà gây sự lộn xộn trong hội thánh. Không có đáng, không có đáng. Là nói chúng ta cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Lòng tôi rất là khao khát, bởi vì con cái Chúa đề nghị rất là hay. Cái sàn là phải như thế này, tôi nói mình không có đồng nào hết. Cái tủ lạnh là phải double size, mình còn xài cái tủ lạnh cũ, nó chưa có hư. Thành ra muốn tủ lạnh mới bỏ ra 3,000 rất là tốt. Cái sàn có người đề nghị phải cái sàn như thế này, giá rẻ 4,000. Bây giờ muốn mà chưa có 4,000, thành ra cái sàn ăn còn xi măng không sao cả. Khi nào có 4,000 thì sẽ có cái sàn loại 4,000. Rồi con cái Chúa dân 10,000 có cái sàn 10,000, có gì được nấy, không có sao cả. Chúng ta cầu nguyện Chúa lựa cơm mà gặp mắm trong gia đình, đời sống gia đình cũng vậy. Đừng có chi xài cái gì mà nhiều hơn mà mình có. Mà hội thánh chúng ta không có mắc nợ, bây giờ cứ mượn nợ đi để làm. Thì tôi nói con cái Chúa, Chúa chúng ta giàu có, Chúa cho 500,000 đô mình xây 500,000, Chúa cho 1 triệu đô mình xây 1 triệu đô. Như vậy thôi, rất là đơn giản quý ông bà anh chị. Và cái vai trò người chấp sự cũng vậy, vai trò người chấp sự cũng vậy. Khi con cái Chúa đưa ý kiến, cảm ơn cái ý kiến đó, nhưng mà đừng có vì cái ý kiến đó để mà làm đổ vỡ hội thánh, mất đi cái sự thông công hòa khí con cái Chúa trong cái hội thánh. Cái sự hiệp một quan trọng vô cùng của dân bạn chị em ơi. Mà đôi khi những cái chuyện lúc chút mà đồ ăn không ngon, cái sàn nhà nó dơ hay cái gì đó, nó gây sự lộn xộn của hội thánh, không có worth it. Có một con cái Chúa nói là cái restroom đàn ông dơ quá, cần phải mở rộng thêm. Tôi nói bỏ ra 3,000 thì có thêm 2 cái restroom nữa. Giờ cứ cầu nguyện Chúa đi, mà nếu bỏ thêm 10,000 làm lại cái sàn cho nó tốt hơn, đẹp đẽ, không có sao cả. Nhưng giờ không có tiền đó, vậy thôi. Đơn giản. Cái sự suy nghĩ của người mục sư vô cùng đơn giản như vậy. Lòng con cái Chúa tới đâu, xây dựng hội thánh của Chúa tới đó. Lòng con cái Chúa hướng về truyền giáo, sẽ đi truyền giáo. tổng con cái Chúa đi hướng về người lạc mất, xa ý chứng đạo. Đơn giản vô cùng, quý ông bà anh chị em. Có người nhắc tôi là hết giờ rồi, đừng có nói nữa. Phẩm cách của người, tôi sẽ nói xong cái này lướt qua, để mà phẩm cách người chấp sự. Các chấp sự phải nghiêm trang, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa, nhưng phải giữ sự mầu nhiệm của đức tin với một lương tâm trong sáng. Họ cũng phải được thử thách trước, nếu không có gì đáng trách mới được làm chấp sự. Phụ nữ cũng vậy, phải nghiêm trang, không nói xấu, nhưng tiết chế, trung tín trong mọi việc. Các chấp sự phải là người chỉ một chồng một vợ, phải khéo quản trị con cái gia đình mình. Vì những người thi hành tốt chức vụ chấp sự sẽ đạt được vị trí cao trọng, mạnh dạn trong đức tin nơi Đấng Christ Chúa Giêsu. Như vậy, nói tóm lại, nghiêm trang, không nói lời, không nghiện. Kinh Thánh này nói là không có nghiện rượu, cái thời đó là chỉ có rượu để nghiện. Nhưng mà cái thời bây giờ, khi mà nói không nghiện là không nghiện đủ thứ hết. Không có nghiện rượu, không có nghiện cần sa ma túy, không có nghiện là những cái đồi trụy hay là những gì không có tốt lành. Cái gì mà có cái chữ nghiện trong đó, quý ông bà, từng nghiện cái gì đó là không có. Không tham lợi phi nghĩa, giữ sự mầu nhiệm đức tin, phải được thử thách trước. Là đã tạ ơn Chúa, một số con cái Chúa trong cái tiến trình huấn luyện, đào tạo, đôi khi phải thử trước, làm trước, để xem thử có làm được hay không. Không có gì đáng trách. Một chồng một vợ, cái này là cả một cái bài giảng riêng nha. Bây giờ nói tắt thôi. Khéo quản trị con cái và gia đình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em và tôi trong cái vai trò người chấp sự hay là các trưởng ban mục vụ. Lời của Chúa trong cái câu ghi nhớ: bỏ việc người mục sư, nếu mà bỏ việc giảng dạy lời Đức Chúa Trời để phục vụ bàn ăn là điều không có phải. Vậy xin anh em hãy chọn trong số mình 7 người được tiếng tốt, đầy dạy thánh linh và khôn ngoan. Chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này cho họ. Và một số quý ông bà anh chị em đã nhận cái chức việc là chấp sự cũng như lãnh đạo mục vụ, xin làm trọn vẹn cái công việc mà Chúa giao phó cho, để gìn giữ cái sự thông công trong hội thánh của Chúa. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào, nhắc nhở chúng con trong sự xây dựng thông công vai trò người chấp sự và những người trưởng ban mục vụ vô cùng quan trọng để gìn giữ sự thông công này. Còn đặc biệt cầu nguyện các anh em, chị em trong vai trò chấp sự và lãnh đạo mục vụ làm trọn vẹn công việc Chúa đã giao phó và đã hứa nguyện trước mặt Chúa và hội thánh, và đồng thời gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh, nhất là hội thánh của Houston ở đây. Sau giờ phút này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và khi chúng con ăn, chúng con uống, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị những vật thực này cho chúng con nữa. Chúng con sẽ có những phần thông cáo, chúng con có buổi birthday vào tháng 8 này nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, nhất là các anh em chị em trong vai trò chấp sự và lãnh đạo mục vụ của hội thánh, để cùng nhau gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh, nhất là hội thánh West Houston ở đây, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.